Phóng sự đặc biệt. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình hôm nay, chúng tôi được hân hạnh trao đổi với ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, về một số vấn đề liên quan đến tình hình thời sự cũng như sinh hoạt đấu tranh của Việt Tân và cũng như đồng bào trong và ngoài nước hiện nay. Xin kính chào ông Đỗ Hoàng Điềm và xin mời ông lên tiếng cùng quý thính giả nghe đài.
Vâng, chúng tôi xin thân ái chào chị Thanh Thảo và xin kính chào quý thính giả.
Thưa ông, được biết là ngày 10 tháng 9 năm nay, đánh dấu Đảng Việt Tân được thành lập tròn 34 năm kể từ tháng 9 năm 1982. Xin ông có thể chia sẻ một vài cảm nghĩ về chặng đường hoạt động trong 34 năm vừa qua của Đảng Việt Tân, thưa ông?
Dạ vâng, thì như quý vị vừa được nghe chị Thanh Thảo nói đó, thì Đảng Việt Tân được thành lập vào năm 1982. Và có thể nói là lúc đó là một giai đoạn rất là khó khăn và trong một cái hoàn cảnh cũng rất là phức tạp. Giai đoạn đó là đúng là đỉnh cao sức mạnh không những của riêng chế độ Cộng sản Việt Nam mà là của cả khối Cộng sản quốc tế. Và hoàn cảnh lúc đó thì như quý vị chắc còn nhớ đó, lúc đó là một sự dã rời chán trường của đa số mọi người sau khi chế độ Cộng sản Việt Nam đã ngự trị trên toàn cõi đất nước của chúng ta. Và chính vì vậy mà những người sáng lập ra Đảng Việt Tân đã quyết định ngồi lại với nhau vào lúc đó, thành lập Đảng Việt Tân và khởi động công cuộc đấu tranh trong mục tiêu để làm sao vực dậy tinh thần của mọi người, không chấp nhận bỏ cuộc và khôi phục ý chí đấu tranh chống độc tài. Thì ngay từ ngày thành lập cho đến bây giờ, chúng tôi luôn luôn quan niệm rằng lý tưởng đấu tranh tối hậu của Đảng Việt Tân là canh tân đất nước, tức là làm sao xây dựng được một xã hội tiến bộ, công bằng và nhân bản. Và đối với chúng tôi, thưa quý vị, chấm dứt chế độ độc tài cộng sản là một nhu cầu bắt buộc phải thực hiện. Thì chúng tôi quan niệm chế độ độc tài cộng sản là chướng ngại lớn nhất đang cản trở bước tiến của dân tộc Việt Nam, cản trở tiến trình canh tân đất nước. Thì ngày hôm nay quả đúng là 34 năm đã trôi qua, và lại thì cũng xin tâm sự với quý thính giả, phải nói rằng là 34 năm qua là một chặng đường rất là chông gai của Đảng Việt Tân của chúng tôi. Trong hàng ngũ những người sáng lập ra Đảng Việt Tân thì nay tất cả đã đem cái chết của họ để đóng góp cho đất nước, và chỉ còn đúng một người duy nhất là còn sống sót đến ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì có thể nói là còn thêm mấy trăm anh chị em đảng viên Việt Tân cũng đã nằm xuống trên con đường đấu tranh cho dân chủ, và ngay giờ phút này còn nhiều anh chị em khác cũng đang bị chế độ Cộng sản Việt Nam giam cầm trong lao tù Cộng sản. Thì đối với chúng tôi, thưa quý vị, nhìn lại thì có thể nói là bộ phận đối với đất nước, nếu đó là động lực thúc đẩy phải nhập cuộc, thì món nợ tinh thần đối với những anh chị em đã nằm xuống cũng chính là ngọn lửa mà giữ cho chúng tôi tiếp tục đi tới cho đến ngày hôm nay, dù có gặp rất nhiều khó khăn đánh phá và kể cả xuyên tạc luôn nữa. Và ngày hôm nay nhìn lại sau hơn 30 năm, sở dĩ Đảng Việt Tân còn tồn tại, anh chị em chúng tôi còn tiếp tục đấu tranh được, cũng một phần lớn chính vì sự đùm bọc, tin tưởng và hỗ trợ của rất nhiều người ở trong nước, của rất nhiều đồng hương thầm lặng tại hải ngoại và của cộng đồng tại khắp mọi nơi. Thì nhân đây cũng xin phép cho tôi được thay mặt toàn thể anh chị em của Việt Tân xin bày tỏ sự biết ơn của chúng tôi đến tất cả những quý vị đã âm thầm và kiên trì hỗ trợ chúng tôi trong suốt hơn 30 năm qua.
Dạ vâng, thưa ông, Đảng Việt Tân theo đuổi hai mục tiêu, đó là dân chủ hóa và canh tân đất nước Việt Nam. Ông nhận định ra sao về công cuộc đấu tranh cho dân chủ hóa Việt Nam hiện nay, thưa ông?
Vâng, nếu mà nhìn vào tình hình hiện nay thì thực sự tôi nghĩ là chúng ta cần phải kéo dài tầm nhìn lùi lại khoảng độ 10 năm trở lại đây, tức là từ năm 2006 cho tới bây giờ. Tôi nghĩ rằng là có 3 điểm nổi bật đã tác động rất lớn lên công cuộc đấu tranh cho dân chủ. Trước hết có thể nói là hiện nay đại đa số người dân Việt Nam ở trong nước đều đã nhìn thấy rõ bản chất thối nát của chế độ Cộng sản. Đại đa số đều đã chán ngán và phải nói là không còn ai mảy may tin tưởng vào thiện chí hay là các cái việc làm của chế độ. Mà làm sao còn có thể tin được nữa, thưa quý vị, khi ai cũng đã thấy rõ là chế độ chỉ lo bảo vệ quyền lực, lo vơ vét làm giàu, bất chấp quyền lợi đất nước để mặc cho Trung Cộng lấn áp chúng ta tại Biển Đông, coi rẻ cuộc sống của đồng bào qua những việc như là chặt cây xanh tại Hà Nội, ô nhiễm trầm trọng tại vũng áng vụ Formosa vừa rồi, hay là khai thác bauxit tại Tây Nguyên. Thì điều đầu tiên là hiển nhiên ngày hôm nay chế độ Cộng sản không có được lòng dân nữa. Kế đến là sự phát triển của phong trào tranh đấu cho dân chủ. Cũng trong 10 năm qua đã, chúng ta thấy lực lượng dân chủ đã gia tăng hơn trước rất nhiều. Có thể nói là từ năm 2006 cho đến nay là một bước nhảy vọt của phong trào tranh đấu cho dân chủ. Và ngày hôm nay đó, số nhân sự hoạt động đấu tranh nhiều hơn bao giờ hết. Tuy nhiên mặc dù phong trào còn yếu và nhất là phải chịu cái sự đàn áp rất là mạnh mẽ của chế độ, nhưng chúng ta thấy rõ là phong trào tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam vẫn bám trụ được, vẫn tiếp tục đi tới, và điều này cho chúng ta có một niềm tin là chế độ sẽ khó lòng tiêu diệt được phong trào. Trái lại, phong trào dân chủ đang từng bước trở thành một áp lực quan trọng thúc đẩy sự chuyển hóa chính trị tại Việt Nam. Và điều thứ ba sau cùng đó là chính vì sự nhũng lạm từ trên xuống dưới, sự hèn yếu đối với Trung Cộng của phần lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã góp phần thúc đẩy cái tình trạng phân hóa và bất mãn từ trong nội bộ Đảng Cộng sản. Nhiều đảng viên Cộng sản, nhiều người trí thức đang làm việc trong chính quyền và kể cả một số cựu cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản ngày hôm nay đã can đảm lên tiếng đòi hỏi chế độ phải tôn trọng nhân quyền, phải chấm dứt tình trạng độc tài, phải bảo vệ đất nước trước hiểm họa Trung Cộng. Thì đây có thể nói là một hiện tượng tương đối mới, mới chỉ xảy ra, nếu tôi không lầm, chỉ trong vòng khoảng độ 5-7 năm gần đây thôi, và đang có những tác động quan trọng lên nội bộ Đảng Cộng sản và gia tăng sức mạnh cho dân chủ hóa đất nước. Thì tóm lại, với ba đặc điểm đó, tôi tin rằng công cuộc dân chủ hóa đất nước đang có những tiến triển rất là vững chắc, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là vì cái sự đàn áp của chế độ.
Dạ vâng, thưa ông, chúng ta cũng thấy là những diễn biến của tình hình Việt Nam hiện nay cho thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam đang lúng túng đối phó nhiều vấn đề khó khăn như về ô nhiễm môi trường, suy thoái kinh tế, tham ô nhũng lạm và đặc biệt là chém giết trong nội bộ như ông vừa kể. Tuy nhiên, có vẻ những áp lực đấu tranh lên Hà Nội từ phía lực lượng đấu tranh vẫn chưa tận dụng hết các thuận lợi, phải không thưa ông?
Dạ vâng, như tôi vừa chia sẻ, tuy phong trào tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam đã có những bước tiến rất là quan trọng trong 10 năm qua, nhưng không phải là chúng ta không có những khó khăn. Và những khó khăn đó đang ảnh hưởng lên khả năng khai thác những điểm yếu của chế độ. Đầu tiên, chúng ta đang phải đương đầu với một đối thủ rất là nguy hiểm. Họ sẵn sàng tận dụng mọi thủ đoạn tàn ác và họ có dồi dào phương tiện để đàn áp. Và chính vì sự đàn áp đó đã khiến cho phong trào dân chủ chưa phát triển đủ lực để có thể tận dụng hay là nắm bắt trọn vẹn những cơ hội đang mở ra bắt nguồn từ những yếu kém của chế độ. Và vì chưa đủ lực, thưa quý vị, chưa đủ cán bộ, chưa đủ phương tiện, nên phong trào dân chủ chưa có điều kiện để huy động được số đông quần chúng đủ đông để áp lực, duy trì áp lực lâu dài lên chế độ. Mặc dù những áp lực đấu tranh đến từ quần chúng và từ phong trào dân chủ có gia tăng trong những năm gần đây, nhưng tóm lại là thực sự đến giờ phút này thì chưa đủ mức để có thể tận dụng những khó khăn mà chế độ đang phải đối diện, thưa quý vị. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng là nói đến đây thì cũng phải nhìn một cái chiều hướng tích cực, và chúng ta cũng phải thấy đây là một hiện tượng rất là đáng mừng, là với sự xuất hiện ngày càng nhiều tổ chức đấu tranh, ngày càng nhiều người tham gia đấu tranh, thì tôi nghĩ là cái bước kế tiếp đương nhiên sẽ là sự liên kết giữa các nhóm đấu tranh để gia tăng sức mạnh chung cho phong trào. Và tôi nhìn thấy là bước tiến này đang từ từ diễn ra, và đó sẽ là cái xu hướng tất yếu để đưa đến những áp lực ngày càng lớn hơn, đè nặng lên trên chế độ.
Dạ vâng, thưa ông, trong hoàn cảnh như thế thì ông có thể cho biết là Đảng Việt Tân hiện nay có những hoạt động cụ thể như thế nào để đẩy mạnh các áp lực đấu tranh tại Việt Nam thưa ông?
Chúng tôi quan niệm rằng là địa bàn hoạt động ở trong nước luôn luôn là địa bàn chính. Lấy việc đầu tiên là chúng tôi cố gắng góp phần xây dựng thế liên kết giữa các nhóm đấu tranh, bởi vì chúng tôi quan niệm là cái sự liên kết này là một điều cần thiết, và như có chia sẻ lúc nãy, nó là một cái xu hướng tất yếu để làm sao gia tăng sức mạnh tổng hợp của cả phong trào dân chủ. Một loại hoạt động thứ hai là chúng tôi thường xuyên thực hiện những cái huấn luyện về phương thức đấu tranh mở động, cũng như trang bị kỹ thuật an ninh hoạt động trên mạng cho nó an toàn, cho nó giúp cho nhiều người, nhiều anh chị em trong phong trào dân chủ. Bởi vì càng nhiều người nắm vững phương thức đấu tranh bất bạo động, càng nhiều người nắm vững những quy luật để làm sao có thể hoạt động an toàn trên mạng, thì điều đó cũng sẽ giúp cho sức mạnh của phong trào dân chủ nói chung. Lĩnh vực hoạt động thứ ba là chúng tôi nỗ lực khai dụng mạng điện tử và đặc biệt là mạng xã hội, tức là Facebook, để làm sao qua những phương tiện thông tin này có thể tác động được vào sự suy nghĩ của quần chúng, cũng như hỗ trợ được một cách tích cực những nỗ lực đấu tranh chung ở trong nước. Lấy về hoạt động thứ tư là chúng tôi cố gắng một cách cụ thể và trực tiếp hỗ trợ các phong trào đấu tranh của nhiều người, của nhiều thành phần quần chúng ở trong nước trên mọi mặt, trên mọi lĩnh vực, từ xã hội cho đến vấn đề đời sống và cho vấn đề đấu tranh cho nhân quyền. Và lĩnh vực hoạt động thứ năm là chúng tôi nỗ lực góp sức trong các cái hoạt động vận động sự hậu thuẫn và hợp tác từ quốc tế. Thì tóm lại đó là năm lĩnh vực hoạt động chính mà Đảng Việt Tân đã dồn công sức vào trong những năm gần đây, thưa quý vị.
Dạ vâng, và trong lúc Đảng Việt Tân đang nỗ lực đẩy mạnh các áp lực này, thì trong thời gian gần đây lại có một nhóm người mạo danh đăng ký tên Đảng Việt Tân với tiểu bang California, và họ còn cấm Đảng Việt Tân không được sử dụng tên này. Xin ông cho biết tác động từ việc làm của nhóm người này như thế nào, phải không?
Thưa quý vị, qua sự việc này, đã trước hết chúng tôi xin bày tỏ, phải nói là sự cảm kích của Đảng Việt Tân trước sự hỗ trợ của nhiều tổ chức bạn, nhiều quý vị trong hàng ngũ đấu tranh cho dân chủ, các cơ quan truyền thông và rất nhiều đồng bào đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động có thể nói là vô cùng phi lý và mang tính phá hoại của một vài cá nhân. Thưa quý vị, về mặt luật pháp Hoa Kỳ, việc làm của họ không có khả năng gây thiệt hại gì cho chúng tôi cả, bởi lẽ Đảng Việt Tân hoạt động hợp pháp từ nhiều năm qua, được sự công nhận của dư luận ngoại quốc lẫn dư luận Việt Nam, và có quan hệ rộng rãi với giới truyền thông và chính giới ngoại quốc. Thưa quý vị, luật pháp Hoa Kỳ đã cho phép các đoàn thể hoạt động được quyền hoạt động hợp pháp và không cần phải đăng ký thể nhân. Nói cách khác là tại Hoa Kỳ đó, một tổ chức không cần phải đăng ký thì mới trở thành hoạt động hợp pháp hay là có tư cách pháp nhân. Do đó, việc một vài người đăng ký danh sinh của chúng tôi, nó không có khả năng để phủ nhận tư cách pháp nhân của Đảng Việt Tân, và lại càng không cho họ quyền ngăn cấm chúng tôi sử dụng danh sinh đó. Và vì vậy, việc họ gửi thông báo ngăn cấm này nọ, thậm chí còn đe dọa các cơ quan truyền thông là không được đăng tin về Đảng Việt Tân, chỉ cho thấy sự phải nói rằng rất là lố bịch và âu trĩ của họ mà thôi. Thì tóm lại, đã thưa quý vị, chúng tôi vẫn hoạt động bình thường và vẫn đang hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức bạn để mà tiến hành những cái công việc đấu tranh cần thiết ở trong vài nước để làm sao sớm chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam và đem lại tự do dân chủ và nhân quyền cho đất nước của chúng ta.
Dạ vâng, xin thành thật cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay để làm sáng tỏ một số vấn đề cũng như trình bày về những nét hoạt động của Đảng Việt Tân trong thời gian qua và nhất là trong thời gian sắp tới. Xin thành thật cảm ơn ông, xin thành thật cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần tới.